Kính thưa quý thính giả, phần một bài viết nhan đề Đảng Việt Tân và bà con dân quan của tác giả Trung Điền được gửi đến quý vị trong một bình luận vừa qua đã đề cập về việc bốn đảng viên Việt Tân vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Trong đó có bà Trần Thị Thúy, 39 tuổi, bị Công an Đồng Tháp bắt ngày 10 tháng 8 năm 2010 và ông Nguyễn Thành Tâm, 57 tuổi, bị Công an Bến Tre bắt ngày 17 tháng 8 năm 2010. Cả hai đều là dân quan và từng tranh đấu cho nguyện vọng của bà con dân quan trong suốt 20 năm vừa qua. Ngoài hai người vừa kể, Công an Sài Gòn còn bắt giữ mục sư Dương Kim Khải, đảng viên Đảng Việt Tân, từng giúp đỡ những vụ khiếu kiện của bà con dân quan tại Bến Tre. Tại sao những người đấu tranh cho công lý và công bằng xã hội lại bị công an bắt giữ? Mời quý vị nghe những phân tích trong phần 2 bài viết của tác giả Trung Điền. Từ một dân quan, bà Trần Thị Thúy và ông Nguyễn Thành Tâm đã trở thành đảng viên Việt Tân. Họ tham gia Đảng Việt Tân không chỉ nhằm tranh đấu cho quyền lợi của riêng mình, mà họ đã tích cực giúp đỡ bà con dân quan khác để nạp những khiếu kiện lên các cấp chính quyền, đòi lại ruộng đất, nhà cửa bị cưỡng chiếm bất công. Những hoạt động của bà Trần Thị Thúy và ông Nguyễn Thành Tâm cho thấy là đã đáp ứng đúng nguyện vọng của bà con dân quan. Đó cũng chính là chủ trương của Đảng Việt Tân trong việc giúp đỡ và hỗ trợ cho tất cả bà con dân quan cả nước giành lại những tài sản của gia đình mình tạo ra bằng mồ hôi nước mắt, nhưng đang bị chính quyền chiếm đoạt dưới nhiều lý cớ khác nhau. Trong tiến trình đấu tranh để dân chủ hóa đất nước, Đảng Việt Tân quan niệm rằng những bất công xã hội, nhất là những bất công đối với những người dân nghèo khổ, cô thế đang bị các thế lực cầm quyền chèn ép, phải được chú trọng giúp đỡ. Đảng Việt Tân coi việc giúp đỡ bà con dân quan là một trong những ưu tiên, vì đây chính là những nạn nhân chiếm tỷ lệ cao nhất trong xã hội Việt Nam hiện nay. Hiện chưa có con số chính xác về số lượng dân quan trên cả nước, nhưng nếu dựa theo báo cáo của Ủy ban Thanh tra Chính phủ đã nhận những hồ sơ khiếu kiện từ các gia đình nông dân lên đến 2.897.000 hồ sơ tính đến cuối năm 2009, thì con số dân quan chắc chắn lên đến hàng chục triệu người. Đảng Việt Tân không chỉ giúp đỡ bà con dân quan ở Bến Tre hay Đồng Tháp, mà giúp tất cả bà con ở khắp nơi từ Nam chí Bắc khi họ cần đến sự giúp đỡ và hỗ trợ của đảng viên Việt Tân. Nếu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dựa trên lập luận rằng liên hệ đến đảng Việt Tân là vi phạm điều 79, tức có âm mưu lật đổ chính quyền, thì có rất nhiều bà con dân quan từ Nam chí Bắc bị bắt giữ như bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Thành Tâm. Điều này cho chúng ta thấy, một là Cộng sản Việt Nam đang thấy rõ ngòi nổ của bất công xã hội chính là làn sóng dân quan khiếu kiện mà chế độ đã gây ra trên cả nước. Những nỗi oan ức chìm sâu, lan rộng và bị hệ thống cường quyền cưỡng chế đang ở thế tức nước vỡ bờ, khiến Hà Nội vừa vô phương giải quyết, vừa là một đe dọa nghiêm trọng cho sự tồn vong của chế độ. Hai là, Cộng sản Việt Nam đang thấy rõ các hoạt động của đảng Việt Tân đã và đang đáp ứng nguyện vọng của người dân, nhất là đối với bà con dân quan. Đảng Việt Tân còn thu hút sự tham gia của bà con dân quan để giúp họ thực hiện những nguyện vọng mà chế độ tìm cách ngăn chặn. Chính những lo sợ nói trên, Cộng sản Việt Nam cố tình dùng điều 79 để cô lập các hoạt động của đảng viên Việt Tân trong dân quan, khi cáo buộc bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Thành Tâm có âm mưu lật đổ chế độ. Nhưng Cộng sản Việt Nam đã không thể đưa ra bất cứ bằng chứng hay lý lẽ nào nhằm biện minh cho sự cáo buộc này. Đảng Việt Tân thách thức nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải đưa ra những chứng minh tại sao dân quan khiếu kiện đòi lại ruộng đất nhà cửa lại là âm mưu lật đổ chế độ. Tại sao tham gia đảng Việt Tân với những hoạt động đáp ứng nguyện vọng của nông dân nghèo khổ lại là âm mưu lật đổ chế độ? Không chứng minh rõ ràng những cáo buộc nói trên mà im lặng giam giữ bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Thành Tâm và hàng chục dân quan khác tại Bến Tre và Đồng Tháp chỉ cho thấy là Cộng sản Việt Nam đang lúng túng đối phó với những hoạt động đi vào lòng dân của các đảng viên Việt Tân mà thôi. Từ đó, những cáo buộc của Cộng sản Việt Nam đối với đảng Việt Tân là khủng bố, gây bạo loạn, là hoàn toàn phi lý và phản dân chủ. Nói tóm lại, đấu tranh cho quyền lợi của bà con dân quan đang bị áp bức hiện nay là nỗ lực hàng đầu của đảng viên Việt Tân tại Việt Nam. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam không những không chịu giải quyết nguyện vọng của bà con dân quan mà còn tìm cách trù dập, thậm chí còn sử dụng bạo lực để đàn áp. Qua thái độ của Đảng Việt Tân và Đảng Cộng sản Việt Nam nói trên, rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam mới chính là tập đoàn khủng bố.